9. Trà Tàu và Ấm Nghi Hưng. Lời mở đầu. Uống trà tàu vốn dĩ phổ thông thời trước, đến nay đã trở thành hiếm hoi trong xã hội Việt Nam. Thanh niên ngày nay chỉ mường tượng được cái hình ảnh đó qua những truyện ngắn của Nguyễn Tuân trong Vang Bóng Một Thời, những chiếc ấm đất, chén trà trong sương sớm. Sách vở viết về trà lại càng ít ỏi. Tại Việt Nam ngày trước, ngoài cuốn Vang Bóng Một Thời chỉ lác đác vài ba cuốn khác. Trà đạo kiểu Nhật thì có bản dịch cuốn Trà Thư, The Book of Tea của Okakura Kakuzo của Bảo Sơn. Một tiểu thuyết cũng viết nhiều về thú uống trà là cuốn Trà Thất của Minh Đức Hoài Trinh. Ở hải ngoại, cuốn Trà Kinh của Vũ Thế Ngọc là một biên khảo tương đối công phu. Ngoài ra, thỉnh thoảng có một đoạn thiên nghiên cứu về trà tàu hay ấm trà đăng rải rác trong tạp chí. Mới đây, tôi được đọc một bài của Phan Quốc Sơn về ấm Nghi Hưng rất thú vị. Ghi chú: thú chơi những ấm trà đất Nung Cổ, Phan Quốc Sơn, Nguyệt Sang Y Tế, giai phẩm Xuân Bính Tý, tháng 2 năm 1996. Hết ghi chú. Trong tác phẩm Sống Đẹp, Lâm Ngữ Đường cho rằng uống trà là một trong những phát minh quan trọng nhất của đời sống. Trà là một phần và cũng là một biểu tượng của sự nhàn nhã. Ông để hẳn một mục để bàn về trà và tình bạn. Viết về cách uống trà, thưởng thức trà thì Tây Phương có hàng trăm cuốn, nhưng phần lớn viết theo cách nghiên cứu một loại thực phẩm. Người Trung Hoa cũng có nhiều sách viết về trà, nghệ thuật uống trà, còn người Nhật thì đưa hẳn lên thành một đạo sống, trà đạo. Riêng Việt Nam, mặc dù uống trà rất thịnh hành, nhưng lại ít ai để tâm nghiên cứu. Vũ Thế Ngọc, tác giả cuốn Trà Kinh, đã ngậm ngùi mà than rằng, viết về trà thì gần như chưa có ai viết, hoặc viết vô cùng sơ lược. Nhận xét đó có lẽ không sai, và vì thế khi ông tự hào cho rằng cuốn sách ông soạn là quyển sách đầu tiên viết về nghệ thuật uống trà bằng Việt ngữ tương đối đầy đủ hơn cả, thì cũng không ngoa.
Viện Sách Nói.vn xin chân thành cảm ơn các nhà sáng lập và thực hiện sách nói. Mong quý thính giả luôn ủng hộ và chia sẻ nguồn tri thức vô giá này. Thư viện Sách Nói.vn.
Khai dân trí.
Chấn dân khí. Hậu dân trinh.
Trà tàu. Khi nói về trà tàu, thường là nói đến các loại trà xanh, là những loại trà người Trung Hoa xuất cảng. Nếu tính theo số người uống, thì uống trà đứng đầu trong ba loại ẩm phẩm: trà, cà phê và nước ngọt. Các học giả Tây Phương vẫn cho rằng Trung Hoa là nơi phát xuất cây trà. Thế nhưng, không phải cây trà chỉ mọc hoang trong vùng Nam nước Tàu mà có khắp vùng Đông Nam Á. Thành thử, Việt Nam ta cũng là quê hương của cây trà và cũng có những cây trà cổ thụ. Vũ Thế Ngọc đã viết về cách uống trà kiểu Việt Nam như chè tươi, chè nụ, chè khô, vân vân, và cho rằng chúng ta đã biết uống trà từ lâu đời nhưng vẫn giữ nguyên hình thái mộc mạc, chứ không cầu kỳ như người Tàu. Tục uống trà tươi, trà nụ ngày nay vẫn còn phổ biến, kể cả một loại cây tương tự là cây vối cũng rất thông dụng tại miền quê nước ta. Trong khi trà Tàu, cùng với kiểu cách của người Tàu, chỉ hiện hữu trong một tầng lớp thượng lưu ở xã hội, phương pháp uống trà tươi, trà vối lại ở khắp mọi nơi. Nó đã trở thành đề tài cho văn học và nghệ thuật. Cái ấm đất của Khái Hưng hay bản nhạc Cô Hàng Nước, và là một món giải khát không thể thiếu của người nhà nông. Trên mặt kinh tế, rất có thể sự vươn lên của Trung Hoa trong thế kỷ 21 này sẽ có một phần đóng góp không nhỏ của trà, một loại nông phẩm độc đáo, và ấm tàu, một dụng cụ và cũng là một loại nghệ phẩm đặc biệt. Cho nên, khi nhìn vào phương thức chiếm lĩnh thị trường, sau thời kỳ sản xuất những món hàng thông dụng rẻ mạt, tiếp đến phải là giai đoạn của những sản phẩm đặc thù, có một không hai, không có sản phẩm tương tự để thay thế, hoặc không thay thế nổi. Trà tàu và ấm tàu có thể ở trong thành phần đó. Độc đáo nhưng thông dụng, thượng vàng hạ cám, từ loại đắt hiếm tới loại rẻ mạt, có khả năng sản xuất quy mô và thu hút một lượng nhân công đông đảo, là những yếu tố rất đáng kể trên mặt ngoại thương. Lịch sử. Theo truyền thuyết, trong một lần tuần thú phương Nam, vua Thần Nông vô tình uống một nồi nước đun sôi có lá cây trà rơi vào. Ông uống rồi khen là trà làm cho cơ thể phấn chấn, tinh thần thoải mái, sáng suốt. Một câu chuyện khác thì lại viết rằng Đạt Ma Tổ Sư vì ngủ quên trong một buổi tọa thiền nên bực tức cắt mí mắt vứt đi. Chỗ ông vứt mí mắt mọc lên cây trà và trở thành một thức uống thông dụng cho những nhà sư để tỉnh táo khi tu tập. Từ chùa chiền, món uống này truyền ra dân gian. Người Nhật thì kể là về đời Chiến Quốc 300-221 BC, có một danh y tinh thông 84.000 cây thuốc. Ông dạy cho con được 62.000 cây thì chết. Những tưởng rằng kiến thức về 22.000 cây kia sẽ không còn tìm đâu ra. Nào ngờ, trên mộ ông mọc lên một cái cây chứa đủ tinh hoa của 22.000 cây còn lại. Đó là cây trà. Lẽ dĩ nhiên, những câu chuyện này chỉ là huyền thoại. Người Trung Hoa cái gì không rõ nguyên do thường bịa ra một vật sự từ thời cổ sử gán cho Thần Nông, Hoàng đế. Cũng như người Việt bắt đầu một thần tích bằng ngày xưa đời vua Hùng Vương thứ. Để câu chuyện thêm ly kỳ, vừa khiến cho những chứng cớ đưa ra có chỗ dựa. Chính thức, theo lịch sử, thì trà chỉ mới được đề cập đến từ thời Tam Quốc, và đến tận đời Đường, người Tàu vẫn chỉ dùng các loại trà mọc hoang chứ chưa trồng và chế biến thức uống này. Trà cũng chỉ lưu hành trong giới thượng lưu miền Nam Trung Hoa, chứ dân dã cũng chưa uống, và tục uống trà chưa được coi như một thú thanh cao. Quả thật, thời kỳ đó hai miền Nam Bắc Trung Hoa đời sống cách biệt như hai thế giới. Đến đời Tùy nước Tàu thống nhất thì những sinh hoạt mới lan truyền ra những vùng khác. Người Tàu pha trộn cách uống trà với sữa của người Hồ, tức các dân tộc vùng Tây Vực, là những dân tộc sống du mục. Tuy việc uống trà đã phổ thông, nhưng vẫn có một số đặc điểm khác ngày nay. Thứ nhất, trà vẫn còn coi như một vị thuốc, chưa có mấy nơi coi như một thức uống. Thứ hai, trà do dân chúng vào vùng hoang sơn, giả lãnh, hái về chứ chưa biết trồng thành đồi, thành vườn để sản xuất một cách quy mô. Thứ ba, trà uống theo kiểu giản dị là hái lá vào, đem nấu như kiểu chè tươi của ta, chứ chưa kiểu cách như sau này. Tới đời Đường, khi Lục Vũ viết cuốn Trà Kinh thì trà mới trở nên phổ biến. Từ đó trở đi, nơi nơi đều uống trà, trở thành một phong trào và sản xuất trà cũng thành một lĩnh vực kinh tế quy mô, đem lại một ngân khoản lớn cho triều đình. Và kể từ Đường, rồi sau Tống, Nguyên, Minh, Thanh, đời nào cũng coi thuế đánh vào trà là một nguồn lợi chính. Lục Vũ, tự là Hồng Tiệm, người đất Cảnh Lăng, Hồ Bắc, được mệnh danh là trà tiên của Trung Hoa. Vì chán ngán thời thế, ông từ quan, định theo Thái Chúc Hòa Thượng ở chùa Thái Thường đi tu, nhưng không được, nên về ở ẩn chỉ chuyên tâm nghiên cứu về trà. Ông bỏ công đi tham khảo với những nông phu, tới tận nơi để xem xét cách chế tạo, ngõ hầu có được kinh nghiệm thực tế. Thành thử, những điều ông viết ra đều có giá trị. Đời Đường, khu vực sản xuất trà bao gồm Giang Hoài, Lưỡng Chiết, Lãnh Nam, Phúc Kiến, Kinh Tương, và từ đó tới nay vẫn là những địa khu chủ yếu. Theo Chu Trọng Thánh, việc phong thịnh đời Đường bao gồm ba nguyên nhân chính. Ghi chú Ngô Trí Hòa, Trà Đích Văn Hóa, Hành Chính Viện Ấn Hành, Đài Bắc năm 1987, trang 37, hết ghi chú. Thứ nhất, đời Đường giao thông đã phát đạt, các phương tiện chuyên chở đã cải tiến nhiều. Thứ hai, sau khi cuốn Trà Kinh của Lục Vũ viết ra, phong trào uống trà càng lên cao. Thứ ba, thời kỳ đó, Phật giáo và Lão giáo hưng thịnh và việc uống trà tại các chùa chiền, miếu mạo rất phổ biến. Chính cuốn Trà Kinh của Lục Vũ là một đóng góp lớn, và sau khi ông viết ra cuốn này, việc uống trà đã được nâng lên hàng nghệ thuật, cầu kỳ về cả trà cụ lẫn trà thức. Tạ Triệu Thiết đời Minh đã viết: ở trên đời có đói ăn thiếu mặc thì còn chịu nổi, nhưng mà thiếu nước uống trà thì không sao chịu được. Ngô Khoan viết bài Ái Trà Ca, ca tụng thú uống trà chẳng khác gì Thi Nhân đời trước ca tụng rượu. Sau khi Lục Vũ viết Trà Kinh, nhiều người khác cũng có những tác phẩm viết về trà, tuy không nổi tiếng bằng nhưng cũng lưu truyền sử sách. Riêng đời Minh có đến 45 quyển, nay còn giữ được trên dưới 20 cuốn, nhưng văn chương cũng bị đời sau thêm thắt nhiều. Tuy nhiên, hầu hết không qua 6 mục mà Lục Vũ đã đề cập là trà, dụng cụ uống trà, khí, nước pha trà, thủy, lửa đun trà, hỏa, người pha và uống trà, nhân, thời điểm uống trà, sự. Đời Đường có Tô Dị viết Thập Lục Thang Trà, Trương Hữu Tân viết Tiễn Trà Thủy Ký. Đời Tống có Âu Dương Tu viết Đại Minh Thủy Ký, Phù Tra Sơn Thủy Ký, Sái Tương viết Trà Lục, Tống Tử An viết Đông Khê Thức Trà Lục, Triệu Nhữ Lệ viết Bắc Uyển Biệt Lục, Hùng Phiên viết Tuyên Hòa Bắc Uyển Cống Trà Lục, Tống Huy Tông viết Đại Quan Trà Luận, Hoàng Nho viết Phẩm Trà Yếu Lục. Đời Minh có Hứa Thứ Thư viết Trà Sớ, Chu Cao Khởi viết Động Sơn Giới Trà Hệ, Phùng Khả Tân viết Giới Trà Tiên, Hùng Minh Ngộ viết La Giới Trà Ký, Cố Nguyên Khánh viết Trà Phổ, Trần Kế Nho viết Trà Động Bổ, Trương Khiêm Đức viết Trà Kinh, Đồ Bản Tuấn viết Mính Cấp, Điền Nghệ Hoành viết Chữ Tuyền Tiểu Phẩm, Từ Hiến Trung viết Thủy Phẩm Toàn Trật. Đời Thanh có Lưu Nguyên Tường viết Trà Sử, Dư Hoài viết Trà Sử Bổ, Mạo Tương viết Giới Trà Vựng Sao, Lục Đình Sáng viết Tục Trà Kinh. Trong tất cả những tác phẩm viết sau này, chỉ Tục Trà Kinh là đáng kể, có hệ thống và tài liệu dồi dào. Lục Đình Sáng tự Phù Chiêu, hiệu Mạng Đình, người huyện Gia Định, đất Tô Châu, từng làm tri huyện Sùng An, Phúc Kiến, thời Khang Hy, là nơi có núi Vũ Di nổi tiếng trà ngon. Tục Trà Kinh phân loại và sắp đặt các loại trà một cách mạch lạc, tài liệu minh bạch, dẫn chứng đầy đủ và phẩm bình cũng rất xác đáng. Người ta đã bảo rằng nếu ví Lục Vũ như Khổng Tử trong Trà Gia thì Lục Đình Sáng công lao phải sánh ngang Chu Hy. Dược tính của trà. Theo thống kê, mỗi năm người Mỹ uống khoảng 2,25 tỷ gallon trà dưới mọi dạng thức: nóng, nguội, bỏ đá, ướp hương, có đường hay không đường, thêm mật ong, sữa, kem, chanh. Mỗi lượng trà uống trung bình chứa khoảng 40mg caffeine, bằng nửa caffeine trong cà phê. Thế nhưng, đó chỉ là con số chia đều, chứ uống trà mỗi người uống một cách, đậm nhạt khác nhau. Hiện nay, trên thị trường có cả loại decaffeinated tea và nhiều loại dược trà dùng các loại lá, lá ổi, lá hồng, v.v. để trị bệnh và làm tan mỡ. Những thống kê kinh tế cho thấy người Mỹ chuyển dần từ uống nước ngọt sang loại diet soft drink, sang nước lạnh, nước suối, nước cất, v.v. và dần dần sang loại trà hay dược trà, herbal tea. Nếu quả như thế, hóa ra Đông Phương đã đi trước Tây Phương một bước xa. Ông cha ta đã uống nước lạnh và uống trà tươi hàng ngàn năm trước, nhưng mãi đến bây giờ, nhân loại mới công nhận một cách khoa học là trà xanh chưa chế biến theo kiểu Nhật và nước lã là tốt nhất cho cơ thể. Nhiều người cho rằng uống trà có tác dụng giảm đau cổ họng và bớt đầy bụng. Một hóa chất trong trà là chất polyphenols có thể làm giảm nguy cơ một số chứng bệnh, kể cả bệnh cứng mạch máu và một số bệnh ung thư. Có người còn cho là uống trà sẽ gia tăng tuổi thọ. Các loại trà. Trà được chia ra làm ba loại chính là trà đen, tức hồng trà, trà xanh, lục trà và trà ô long. Cả ba loại đều cùng từ một loại cây, tức cây trà, mà tên khoa học của nó là Camellia sinensis, thuộc họ Thiaceae, một loại cây xanh lá quanh năm có hoa màu trắng. Nhiều người còn kể thêm hai loại trà khác là trà ướp, hương và trà bánh. Cây trà phải trồng khoảng 5 năm mới bắt đầu hái được và thu hoạch trong khoảng 25 năm. Nếu để nguyên, cây trà có thể cao hàng chục thước, nhưng để tiện việc thu hoạch, người ta hãm chỉ để cho cây cao chừng một thước, thước rưỡi là cùng. Khi cây già, người ta cắt ngang thân để cho mầm non nảy ra cho mùa năm sau. Cứ như thế, cây có thể sống tới 100 năm. Trà thường được bón bằng bã đậu nành và các loại phân hữu cơ, chứ ít khi dùng phân hóa học. Người ta cũng tránh không dùng thuốc trừ sâu bọ và cây nào bị bệnh thường bị nhổ đi. Trong quyển On the Tea in China, tác giả có kê khai vài chục loại ngôn ngữ Đông Tây đều có âm na ná như trà hoặc chè. Chỉ vì cách sao tẩm, ủ trà khác nhau mà chia ra làm ba loại nêu trên. Sau đây là một số yếu tố dùng để quy định phẩm chất và giá cả trà. 1. Chủng loại cây trà. 2. Địa phương trồng. 3. Cao độ của vùng đất trồng. 4. Điều kiện thời tiết trong mùa trà và khi hái trà. 5. Thời kỳ hái trong năm. 6. Giờ hái trà trong ngày. 7. Tuổi của bụi trà. 8. Cách lựa lá trên cây trà. 9. Cách thức hái. 10. Cách thức ủ trà. 11. Dạng của lá trà. Tùy theo cách cuộn lá mà trà sẽ ra hương vị khác nhau. 12. Cách sấy khô. 13. Cách thẩm định và phân loại. Ngoài ra còn nhiều tiêu chuẩn khác nữa. Người ta bảo rằng nước Tàu có đến hơn 1.000 loại trà. Thực ra không phải theo nghĩa 1.000 chủng loại mà có nghĩa là nhiều lắm. Nhưng chỉ có một số đặc biệt được xuất cảng. Dẫu thế cũng đã có hàng trăm cái tên được mang ra ngoài. Không phải là người thật sành sỏi, không ai nhớ hết được. Trà được phân biệt do cách ủ, oxidation, lâu hay mau, mỗi cách sẽ cho hương vị, màu sắc, tính chất khác nhau. Loại ủ ngắn hạn nhất là trà xanh như trà Nhật Bản, Long Tỉnh, Lung Chinh, Bách Loa Xuân, Ti Lô Chung. Loại ủ vừa gồm có Bạch Hào Ngân Châm, Bao Chủng, nhẹ nhất, rồi đến Đông Đính, Thiết Quan Âm, Thủy Tiên, Vũ Di, Ô Long, Lục Địa, ủ trung bình. Và tương đối đậm thì có Ô Long, Đài Loan. Trà ủ hoàn toàn là loại trà đen, hồng trà, người Âu Mỹ thường dùng. Mỗi loại trà lại mang theo nhiều vật sự ly kỳ. Nhiều loại có tên rất lạ, ít khi nghe tới. Cuốn sách viết rất kỹ về từng loại trà danh tiếng là cuốn On the Tea in China, các loại trà Trung Quốc, do Kit Chow và Ion Kramer soạn. Sau đây là 50 loại danh chủng liệt kê trong sách. Trân Mi, Đại Phương, Đại Hồng Bào, Phượng Hoàng Đơn Tùng, Châu Trà Bình Thủy Châu Trà, Hải Nam Hồng Trà, Hoa Đính Vân Vụ, Hoàng Sơn Mao Phong, Huệ Minh, Hương Phiến, Kính Đình Lục Tuyết, Cưu Khan, Cửu Khúc Hồng Mai, Kỳ Môn Hồng Trà, Cổ Lao, Lan Hương, Lan Khê Mao Phong, Chính Sơn, Lệ Chi, Lăng Vân, Bạch Mao, Lục Bảo, Lưu Khê, Lục An Hoa Phiến, Long Tỉnh, Lô Sơn Vân Vụ, Mông Đính, Bích Loa Xuân, Bao Chủng, Phổ Nhĩ, Phổ Đà Phật Trà, Tiền Cương Huy Bạch, Mai Khôi, Thủy Tiên, Thái Bình Hầu Khôi, Thiên Mục Thanh Đính, Thiết Quan Âm, Đồn Lục, Vi Sơn Mao Tiêm, Bạch Hào Ngân Châm, Vụ Nguyên Danh Mai, Tín Dương Mao Tiêm, Tây Sơn, Anh Đức, Ngân Châm, Ngân Phong, Dũng Khê Hỏa Thanh, Vũ Hoa, Ngọc Lộ, Vân Nam, Tử Duẩn. Sản xuất trà. Tiết Thanh Minh là thời điểm đánh dấu mùa hái trà. Khi đó, mùa đông băng giá vừa qua, mùa xuân vừa tới. trà non vừa nảy ra, thích hợp cả việc thu hoạch lẫn việc sao tẩm. Sau khi mặt trời mọc, những giọt sương vừa khô thì từng đoàn người mang gùi treo lên đồi trà theo khu vực đã được quy định. Trà thường được trồng trên sườn đồi theo từng bậc như bậc thang. Thợ chỉ ngắt đúng 3 lá non và một búp. Nếu dùng làm trà ô long, trà xanh lá thường rất non nên chỉ ngắt 2 lá. Ô long cần phải lá to hơn nên phải ngắt 3. Đến chiều, thợ đem trà đến cân để tính tiền. Trước hết, trà được để hong ngoài trời cho héo đi, sau đó đem vào ủ. Chuyên gia phải kiểm soát luôn luôn để cho hương vị được đúng độ. Khi đã ủ đến thì, người ta mới cho trà vào sấy. Trà được sấy nhiều lần nhưng phải đúng cách để khỏi mất phẩm chất. Sau 2 ngày biến chế, trà được gọi là trà sống. Tiếp theo là sàn sảy, rây, nhặt cộng và phân loại thành từng bậc khác nhau. Cũng nên thêm một điểm là dù mua trà đắt giá đến mấy, thường dân chúng ta chỉ có thể thưởng thức những loại trà kỹ nghệ. Hiện nay, bên tàu vẫn còn những vườn trà đặc biệt thuộc loại cấm kỵ, canh gác ngày đêm, không cho ai bén mảng tới. Tại đây có một bộ phận chuyên môn hái và sản xuất những loại trà siêu phẩm, ngày xưa dành tiếng vào cung, nay để riêng cho trung ương và các loại cán bộ cao cấp. Tục truyền rằng trà này không được chạm vào da thịt người, nên những thợ hái phải luôn luôn đeo bao tay dài bằng lụa. Trà chỉ đụng vào cơ thể con người một lần duy nhất là khi đã pha xong, đụng vào môi bậc quân vương trước khi uống vào ruột. Mùa hái trà tùy theo từng loại và tùy theo khí hậu. Ở ven Tây Hồ, Hàng Châu, nơi sản xuất trà Long Tỉnh, người ta bắt đầu từ tháng 3 kéo dài đến tháng 10, tổng cộng 20-30 lần, mỗi lần cách nhau một tuần hay 10 ngày. Thành thử uống trà Long Tỉnh, ta sẽ thấy lá trà toàn là búp non. Một phụ nữ hái trà chuyên môn, một ngày hái được khoảng 600 gram. Cứ 4 trà sống thì được 1 trà chín, nghĩa là một người một ngày chỉ hái được khoảng 150 gram trà khô. 1 kg trà Long Tỉnh cần khoảng 60.000 búp trà. Nước tàu được chia thành 4 vùng mà người ta đặt tên là Giang Nam, Giang Bắc, Tây Nam và Lĩnh Nam. Giang Nam, Giang Bắc nổi tiếng về các loại trà xanh, Lĩnh Nam có trà ô long, còn Tây Nam trồng nhiều trà đen, trà bánh. Ghi chú, ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến sơ qua về trà sản xuất tại lục địa Trung Hoa. Nghiên cứu về các vùng khác như Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Phi Châu thì mỗi nơi lại một khác. Hết ghi chú. Ấm Nghi Hưng. Nghi Hưng là tên một huyện gần Thượng Hải, thuộc tỉnh Giang Tô. Ở đây đặc biệt có một thứ đất sét rất mịn, có chứa thạch anh, mica và nhất là chất sắt. Đất sét đó dùng làm ấm trà không tráng men, thường được gọi là ấm tử sa. Ghi chú, tử là màu tía, tức màu tím đỏ. Hết ghi chú. Đất tử sa không nhất thiết phải là màu tím đỏ, mà có 3 màu chính là màu vàng sậm, ta gọi là màu gan gà, màu đỏ sậm ta gọi là màu da chu, và màu nâu thẫm ngã màu đen, tử sa. Tuy nhiên, trong 3 loại màu đó đều có nhiều sắc độ, tùy theo lượng sắc trong đất sét nhiều hay ít, lại còn tùy theo thợ trộn các loại đất và pha chế thêm khoáng chất, nhưng tuyệt đối không dùng màu nhân tạo để nhuộm. Nên các loại ấm tử sa có thể có từ màu ngà đến màu đen. Ngoài ra, Nghi Hưng cũng còn có loại đất sét màu trắng và màu xanh lục. Ghi chú, một trong những màu mới tạo ra trong thế kỷ này là màu xanh thẫm nước biển rất hiếm hoi. Hết ghi chú. Đất màu xanh là loại quý nhất, đã được Lục Vũ ca tụng trong bộ Trà Kinh. Ấm tử sa không phải chỉ là một trà cụ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Ấm nặng to nhỏ tùy theo dùng cho một, độc ẩm, hai, sông ẩm, hay nhiều người, quần ẩm. Ấm quần ẩm có thể dùng cho 3, 4 hay nhiều người, nên có cái chỉ bằng nắm tay, nhưng cũng có cái to bằng cái ấm trà thường. Về hình dáng, ấm tử sa chia làm 3 loại. 1. Ấm theo hình kỷ hà cân đối, nghĩa là tròn chỉnh, vuông vức, lục giác, bát giác hay nhiều múi. Đó là những ấm có thể dùng khuôn làm chuẩn, chỉ điểm xuyết bằng tay. Ấm có thể hình trái đào, trái thị, trái hồng hay hoa sen, hoa thủy tiên, nhưng chủ yếu là cân đối. Người thợ có thể thêm thắt, nặng vung ấm, vòi ấm hay quai ấm khác đi và có thể trang trí thêm thân ấm những hoa quả, con thằng lằn, con chuột, vân vân, hoặc đề chữ, đề thơ để tăng giá trị. 2. Ấm theo hình tự nhiên, nghĩa là do sáng kiến của người nặng mô phỏng một vật thường thấy. Hình dáng có thể là cái thùng gạo, cái bị, cây thông, quả vải, búp hoa hồng, bó trúc. Đây là những nghệ phẩm cao, chứng tỏ óc thẩm mỹ và tài khéo léo của người nghệ sĩ. Thường là hình ảnh có mang một ý nghĩa tốt đẹp nào đó. Con chuột tượng trưng cho sự trù phú. Lấy ý là con chuột kêu chít chít, đồng âm với chữ túc là đầy đủ. Bông sen tượng trưng cho sự thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Một cái ấm cổ có hình một con ngựa, một bên có con khỉ đứng nhìn một tổ ong. Người Tàu gọi là Mã Thượng Phong Hầu, con ngựa ở trên con ong và con khỉ. Nhưng đọc lên hai chữ Phong Hầu, đồng âm với được Phong Tước Hầu, thành thử cái ấm mang một lời chúc thăng quan tiến chức. Lối biểu tượng đó rất thịnh hành ở Trung Quốc. 3. Ấm tổng hợp cả hai đặc tính trên, vừa cân đối, vừa nghệ thuật, chẳng hạn như một quả bí ngô, có những dây cuốn thành vòi, thành quai hai bên, hay một cái ấm nặng hình một bầy cá, có cái nắp là một lá sen, trên là một con nhái nhỏ. Đặc điểm của ấm Nghi Hưng. Đất sét Nghi Hưng nung lên rất rắn chắc bền bỉ, không bị nứt dù thay đổi nhiệt độ bất thường khi đổ nước sôi vào. Đất còn có những khí khổng rất nhỏ, phải soi kính hiển vi điện tử mới thấy được. Những khí khổng vi ti đó có tác dụng cách nhiệt, vừa bảo tồn hương vị, vừa không làm cho bên ngoài quá nóng. Một đặc tính khác là khi được nung, ấm không bị co lại hay biến dạng, nên nghệ nhân dễ dàng làm nắp ấm được vừa vặn, khít khao. Khi trong dạng thiên nhiên, đất sét Nghi Hưng mềm, có màu vàng, nâu đen hay xanh nhạt. Sau khi nung, đất màu vàng đổi sang màu da chu, màu đen thành màu tử sa, còn màu xanh lại biến thành màu gan gà. Màu sắc khác nhau tùy theo lượng hóa chất trong đất, nhất là chất sắt. Đất sét được đào lên từ lòng đất sâu, phơi khô thành từng tảng. Những tảng đất đó được tán thành bột, rồi được rây bằng những rây tre để lọc đi tất cả sỏi đá và các chất khác lẫn trong đất sét. Bột đất sét sau đó được đổ vào những bể nước hình chữ nhật cao khoảng thước rưỡi, rồi tháo nước trong vào. 3 ngày sau, dung dịch đất và nước đó lại được gạn qua một bể khác và để nước bốc hơi đi cho keo lại. Đất sét được cắt ra thành từng bánh bán cho thợ làm đồ gốm. Hiện nay, khi du khách đến thăm Đinh Thục Trấn, một thành phố nhỏ trong huyện Nghi Hưng, đều thấy toàn là xưởng làm đồ gốm. Họ sản xuất đủ loại, từ bồn, chậu đến ngói xanh. Thế nhưng, chỉ có đồ tử sa là quý hơn cả. Người thợ làm đồ gốm mua đất về dùng chày giã ra. Vừa giã vừa cho thêm nước đến bao giờ cảm thấy đủ mềm để nặng thì thôi. Từ lúc giã đến lúc nhồi đất xong phải mất trọn 2 ngày. Khi dùng dao cắt thấy đất mịn nhẵn không còn dấu vết bong bóng hơi thì mới dùng được. Người thợ lúc đó mới đem chia tảng đất thành từng nắm, cân lượng kỹ càng. Mỗi nắm đất được cán thành từng miếng phẳng. Đáy ấm, thành ấm, nắp ấm đều được cắt từ miếng đất này. Có khi bằng tay, có khi bằng khuôn. Sau đó, người thợ dùng máy quay bằng tay hay đạp bằng chân để ráp và gắn những miếng đất đã nặng sẵn dính với nhau và được miết cho láng bằng dụng cụ bằng gỗ hay sừng. Khi hình dáng tổng quát đã hoàn thành, đợi ráo nước, người ta mới trang trí, thêm thắt hoa văn hay viết chữ. Người thợ khéo thường hay viết tên hiệu, có khi ngày tháng chế tạo, niên đại hoặc đóng dấu vào đáy ấm khi tác phẩm hoàn tất. Triện thường hình vuông, hình tròn hay bầu dục khắc nổi. Những chiếc ấm đắt tiền có khi có thêm một cái triện nhỏ bên trong nắp ấm, hoặc một con dấu khác dưới tay cầm. Trước đây, Ấm thường đóng dấu tên hãng sản xuất, rõ là một món hàng sản xuất theo số lượng nhiều, nhưng sau này đa số ấm đóng dấu tên người, chứng tỏ nay họ coi là một tác phẩm và nghệ nhân tự hào nên để tên mình. Dĩ nhiên cái gì cũng có hai mặt và có xấu đẹp. Ngay cả những loại hàng bán vài đồng cũng có con dấu nghệt ngoạc. Thế nhưng, đó cũng là một hiện tượng cần ghi nhận là nền công nghiệp đang chuyển hướng, mang nhiều màu sắc nghệ thuật hơn. Ngoài con dấu, có khi còn có vài chữ Hán. Chữ đề thường là chữ đá thảo, do một người giỏi thư pháp. Phép viết chữ, đề bằng bút tre nhọn, khắc hẳn vào thân ấm. Có thể chỉ là vài chữ chúc tụng, nhưng có khi là hẳn một bài thơ, một đôi câu đối. Một cái ấm đẹp đến đâu mà chữ viết non tay thì cũng giảm hẳn giá trị. Những loại ấm sản xuất theo kiểu công nghệ thì chữ viết hay hoa văn được in bằng một loại mực không phai. Sau đó ấm được chuyển sang cho thợ, cho vào lò nung. Ấm đất thường nung trong khoảng từ 1.100 độ đến 1.200 độ F. Tuy không nóng bằng đồ sứ, nhưng ở nhiệt độ đó, ấm vẫn giữ được tính thấm nước. Nghề nặng ấm cho đến nay vẫn đòi hỏi một thời gian học nghề lâu theo kiểu sư phụ đệ tử chân truyền, phải mất nhiều năm mới học được hết bí quyết. Tuy nhiều khi người ta nhái lại những kiểu ấm danh tiếng cũ, nhưng cũng có nghệ nhân mới sáng tạo nhiều kiểu mới. Những người sành sỏi cho rằng với phương pháp tân kỳ, trình độ cao đẳng, nhiều ấm thời mới có nét độc đáo, không kém gì những chiếc ấm do các danh sư xưa nặng ra, nếu không nói rằng trội hơn nữa. Chính quyền Trung Quốc cũng thành lập nhiều cơ quan, nghiên cứu, áp dụng khoa học để tái tạo những chiếc ấm cũ không sai một mảy. Tuy là đồ giả nhưng giá đắt không khác gì đồ cổ để bán cho những nhà sưu tầm. Ngoài giá trị lịch sử, những tác phẩm đó còn là một niềm tự hào về nghệ thuật của họ. Trong những năm qua, tại Bắc Mỹ, đã nhiều lần triển lãm ấm Nghi Hưng, bộ sưu tập của tiến sĩ La Quế Tường, được trưng bày trong khoảng năm 1990-1992 tại Phoenix Art Museum, trung tâm văn hóa Hoa Kiều San Francisco, Indianapolis Art Museum và Ontario Museum. Ấm Nghi Hưng cũng đã được huy chương vàng trong các kỳ chợ phiên quốc tế, chẳng hạn như tại Philadelphia năm 1926 và ở Leipzig và Laser trong thập niên 1930.